Phẩm Hai La Mã Chitta Lata. Chuyện thứ nhất, Lâu đài của nữ tỳ Dasi Vimana. Trong khi Đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Savatthi đến tinh xá vào buổi chiều cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gần Đức Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, từ nay về sau, con xin cúng dường 4 buổi ngọ trai vĩnh viễn. Sau đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại cho vị ấy được lợi lạc nhân dịp này và bảo vị ấy ra về. Vị ấy trình với tỷ kheo phụ trách ngọ trai: Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị 4 buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường tăng chúng. Từ ngày mai, xin chư vị tôn giả đến nhà con. Xong vị ấy ra về. Vị ấy giải thích vấn đề này cho người nữ tỳ và bảo: Trong vấn đề này, nhà ngươi phải luôn luôn tinh cần. Nàng đáp: Thưa vâng, được lắm. Bản tính nàng đầy thành tín, mong muốn làm công đức, có thiện hạnh. Vì thế, mỗi ngày nàng dậy rất sớm, chuẩn bị các món ăn thức uống hảo hạng. Sau khi quét dọn chỗ ngồi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cẩn thận với nước hoa, sắp đặt sàng tọa. Và khi chư tỷ kheo đến, nàng mời chư vị ngồi đó, cung kính đảnh lễ, cúng dường chư vị hương liệu, vòng hoa, chiên đàn, đèn và phục vụ chư vị thật trọng thể. Bấy giờ, một hôm, khi chư tỷ kheo đã thọ thực xong, nàng đến gần đảnh lễ và nói như vậy: Bạch chư tôn giả, xin chư tôn giả cho biết, làm thế nào được giải thoát hoàn toàn các khổ đau do sanh, lão, bệnh, tử? Chư tỷ kheo ấy bèn cho nàng thọ tam quy và ngũ giới, giảng giải bản chất của xác thân và gợi cho nàng suy nghĩ về lão, tử. Sau đó, chư vị thuyết giảng cho nàng nghe về tính vô thường. Nàng giữ giới suốt 16 năm liền. Thỉnh thoảng, nàng tác ý suy tư thật chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ chi kiến của nàng đạt đến thuần thục. Nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc quả dự lưu. Chẳng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị thiên nữ hầu cận, được Sắc Ca Thiên Chủ sủng ái. Khi nàng thơ thẩn trong các hoa viên đây đó, được nghe cả 60.000 nhạc khí hòa tấu long trọng cử hành đại hội, nàng tận hưởng đại thiên lạc thỏa thích với đám tùy tùng hộ tống quanh nàng. Tôn giả Maha Moggallana thấy nàng trong cách được tả trên, bèn hỏi nàng: Một, chẳng khác nào thiên chủ Sắc Ca ở lâm viên lạc thú Chitta, nàng đi thơ thần đoàn tiên nữ hầu cận quanh nàng rộn múa ca, làm tất cả phương trời rực rỡ như vì sao cứu hộ ta bà. Hai, vì đâu nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Ba, hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 4. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Khi được làm người giữa chúng sanh, con là tỳ nữ một gia đình, môn đồ của Chí Nhân Viên Giác, Đức Phật Cồ Đàm Đại Hiển Vinh. 6. Thành công nhờ nỗ lực tinh cần, trong giáo pháp Ngài bất động nhân. Mong ước thân này dầu hủy hoại, con không hề giảm sút chuyên tâm. 7. Con đường ngũ giới để tu thân, thật vững chắc và tạo phước ân. Được bậc trí hiền này dạy bảo, không gai lưới bẫy thẳng như chân. 8. Hãy nhìn kết quả của tinh cần, thành tựu do tỳ nữ tiểu nhân, nay được hầu bên thiên chủ ấy, sắc ca với tối thượng quyền năng. 9. 60.000 nhạc cụ đàn tơ, thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ. Alamba, Gagara, Bima, Saduvadi và Samsaja. 10. Pokhara và Supasa, Vinamokha cùng các nàng kia, Nanda cũng như Sunanda, Sonadina và Suchimhita. 11. Alambusa, Misakesi cùng nàng tiên ác Pundarika, Enipasa và Supasa, Subada và Muduvadini. 12. Các nàng thiên nữ diễm kiều này đánh thức thần tiên lúc ngủ say. Buổi sáng, các nàng thường đến bảo, chúng em múa hát giúp vui đây. 13. Nandana, hỷ lạc viên này, không phải để dành cho những ai chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, mà dành riêng biệt để cho người đã hoàn thành được nhiều công đức, là đại lâm viên của cõi trời, tam thập tam thiên đầy lạc thú, không gì phiền não, mãi vui tươi. 14. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau, cực lạc dành cho những kẻ nào không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, song đời này lẫn cõi đời sau, để dành cực lạc cho bao kẻ làm các thiện hành phước nghiệp cao. 15. Vậy những ai mong chúng bạn hiền phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, vì người tạo được nhiều công đức, hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên. Chuyện thứ hai, lâu đài của Lakhuma, Lakhuma Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Ba La Nại. Thời ấy có một cổng vào thành Ba La Nại tên là Ngư Phủ Môn. Một ngôi làng được dựng lên gần đó cũng được mang tên Ngư Phủ Môn. Tại đó có một nữ nhân tên là Lakhuma, một người mộ đạo, có lòng tin, đầy đủ trí tuệ thông minh, thường đảnh lễ các tỷ kheo lúc chư vị đi vào làng qua cổng ấy. Nàng đưa chư vị đến nhà nàng, lấy thực phẩm cúng dường chư vị. Và sau đó, tín tâm nàng tăng trưởng. Nàng dựng lên một cái đình để thiết đãi chư tăng, nghe pháp theo hội chúng của chư vị. Rồi sau khi đã được an trú vào tam quy và ngũ giới, nàng chuyên tâm tinh cần tu tập các đề tài thiền quán mà nàng đã học. Chẳng bao lâu, nhờ tạo đủ mọi điều kiện cần thiết, nàng tự an trú vào quả vị dự lưu. Về sau, nàng từ trần và được tái sanh vào một lâu đài lớn ở cõi trời 33. Đoàn tùy tùng của nàng gồm 1.000 tiên nữ. Nàng trú tại đó thọ hưởng thiên lạc. Trong chuyến du hành lên thiên giới, tôn giả Maha Moggallana hỏi nàng như vậy. 1. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu 10 phương với ánh quang. Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 4. Nàng tiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 5. Xuất phát từ làng Ngư Phủ Môn, đó là nơi trú ngụ thân con, nơi chư giác giả môn đồ Phật qua lại ngày xưa ở dọc đường. 6. Thuở ấy con đầy đủ nhiệt tâm, đem cơm bánh sữa để cung dâng, đậu rau xanh mát, tương chua mặn, làm thực phẩm cho bậc chánh chân. 7. Vào ngày 14 với 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng, liên quan Bồ Tát giới tu thân. 8. Con hành trì giới bát quan trai, đức hạnh bản thân giữ suốt đời. Như vậy, trong lâu đài lạc trú, điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 9. Hại mạng, sát sanh, con tránh xa, giữ mình không dối trá sai ngoa, cũng không lấy vật gì phi pháp, tránh rượu nồng say, các dục tà. 10. Hân hoan giữ ngũ giới tu hành, thánh đế con nghiên cứu thật tinh, đệ tử Đức Cồ Đàm chánh giác, nhãn quang thấu suốt đại uy danh. 11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 12. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Và bạch tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con đảnh lễ chân Thế Tôn và nói, tín nữ có tên Lakhuma xin khấu đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Thực sự, bạch tôn giả, nếu Đức Thế Tôn có tuyên bố cho con đạt được một trong các sa môn quả, thì điều ấy cũng không lạ gì. Về sau, Đức Thế Tôn đã tuyên bố quả nhất lai cho nàng. Chuyện thứ ba, lâu đài của người cho cơm cháy. Achama Dajika Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại thành Rajagaha, Vương Xá, ở chỗ nuôi sóc trong trúc lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ấy đều chết, trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc, thóc lúa bên trong ấy, chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường. Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà ấy thương hại nàng, đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm cháy cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng có thể sống tại đó. Vào thời ấy, tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp đã nhập diệt định suốt 7 ngày và đã xuất định. Trong lúc tôn giả suy nghĩ, hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu bi cho ai? Tôn giả thấy nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho nàng. Tôn giả suy nghĩ, khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho phần mình. Và do chính hành động ấy, nàng sẽ được tái sanh vào hóa lạc thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho nàng khỏi tái sinh vào địa ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng. Sau khi đã đáp y vào buổi sáng sớm, tôn giả cầm y bát và đi về phía nơi nàng cư trú. Bấy giờ, Sắc Ca Thiên Chủ giả dạng cúng dường tôn giả thực phẩm thiên giới, đầy đủ mọi hương vị thơm ngon, cùng nhiều loại cháo, canh và cà ri. Vị trưởng lão nhận ra ngài, bèn chối từ và bảo: "Này Kosija, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khổ." Rồi tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: "Ở đây không có gì xứng đáng để cúng dường vị trưởng lão đại oai nghi này cả." Và nàng nói: "Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa." Vị trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người khác cúng dường. Nàng thấy rõ ràng tôn giả muốn giúp nàng, bèn cúng dường tôn giả miếng cơm cháy của mình. Tôn giả vừa ăn ngay tại đó, vừa bảo: "Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta." Xong tôn giả ra đi. Nàng từ trần ngay đêm ấy và được tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên. Sau đó, Thiên Chủ Sắc Ca biết tin nàng từ trần và không thấy nàng ở trong hội chúng cõi trời 33. Bèn đến gần tôn giả Maha Kassapa vào khoảng canh giữa đêm và hỏi: "Một, khất thực ngài đang tiến bước lên, rồi ngài yên lặng đứng gần bên một nàng hành khất bần cùng nọ, sống ở nhà sau của láng giềng. Hai, nàng ấy có tâm đạo tín thành, dâng ngài cơm cháy với tay mình, rồi nàng xả báo thân trần tục. Nàng đến cảnh nào lúc tái sanh?" Sau đó, vị trưởng lão nói đến sanh thú kia để đáp lời ngài. Ba, khất thực tôi đang tiến bước lên, rồi tôi yên lặng đứng gần bên một nàng hành khất bần cùng nọ, sống ở nhà sau của láng giềng. 4. Nàng ấy có tâm đạo tín thành, dâng tôi cơm cháy với tay mình, rồi nàng xả báo thân trần tục, giải thoát khổ đau lúc tái sanh. 5. Có loài thiên chúng đại thần thông, thích thú thay hình đổi dạng luôn, nàng ở cõi trời đầy hạnh phúc, nhờ cho cơm cháy dạ hân hoan. Khi Sắc Ca Thiên Chủ nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại của việc nàng cúng dường như vậy, liền nói: 6. Ô kìa, tặng vật kẻ ăn mày, đem cúng ngài Ca Diếp hợp thay, thực phẩm được xin từ kẻ khác, đã mang kết quả lớn như vậy. 7. Nữ hoàng chánh hậu truyền luân vương, khả ái toàn thân, đẹp vẹn toàn, yểu điệu dưới mắt nhìn thánh chúa, cũng không có giá trị ngang bằng 1/16 nàng hành khất, đem một miếng cơm cháy cúng dường. 8. 100 con ngựa, 100 cân vàng, xa giá do la kéo 100, kiều nữ 100.000 trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng 1/16 nàng hành khất, đem một miếng cơm cháy cúng dường. 9. 100 voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cường, vương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng 1/16 nàng hành khất, đem một miếng cơm cháy cúng dường. 10. Dù người nắm giữ mọi quyền năng khắp 4 đại châu cũng chẳng bằng, chỉ 1/16 lễ vật người đem cơm cháy đến cung dâng. Trưởng lão Maha Kassapa trình lên Đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Sắc Ca Thiên Chủ nói với tôn giả. Đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp. Chuyện thứ tư. Lâu đài của nàng Chiên Đà La, Chandali Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Rajagaha, Ngài nhập định Đại Bi mà chư Phật thường trú. Sau đó xuất định và quan sát thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy, tại khu vực của dân chúng Chandala, Chiên Đà La, hạng người vô loại khốn cùng không ai tiếp xúc, có một bà lão sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. Với tâm đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, Ngài suy nghĩ, ta sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới. Ngài liền cùng đại chúng tỷ kheo vào Rajagaha khất thực. Vào lúc ấy, bà lão Chiên Đà La chống gậy ra khỏi thành, thấy Đức Thế Tôn đến gần. Và khi bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại và đứng ngay trước mặt bà, như thể cản bà tiến lên. Sau đó, tôn giả Maha Moggallana biết tâm bậc đạo sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giục bà đảnh lễ Đức Thế Tôn. 1. Lễ chân Đức Phật Gotama, vì xót thương cho số phận bà. Giác giả tối cao danh tiếng rộng, đứng ngay trước mặt hỡi Chiên Đà. 2. Hãy hướng tâm đầy đủ thiện duyên về Ngài La Hán bậc An Nhiên, mau mau đảnh lễ hai tay chắp, vì mạng sống kia chẳng được bền. Khi bà lắng nghe lời tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tín tâm hướng về bậc đạo sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát đất, và do hân hoan trước Đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. Đức Thế Tôn bảo, thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới. Xong, Ngài vào thành với đại chúng tỷ kheo. Ngay lập tức sau đó, một con bò cái chạy trốn cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng húc bà chết tại chỗ. Để giải thích tất cả sự kiện này, chư vị trưởng lão kết tập kinh điển, ngâm hai phần kệ. 3. Được lời khuyên của bậc chân nhân là bậc mang thân xác cuối cùng, bà lão Chiên Đà liền đảnh lễ, cô đàm giác giả, đại danh lừng. 4. Bò cái đá người khốn khổ trên, lúc bà đang đứng chắp tay lên, khấu đầu đảnh lễ Ngài Viên Giác, người chiếu hào quang giữa bóng đêm. Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời 33. Bà có một đoàn tùy tùng hộ tống gồm cả 100.000 tiên nữ. Ngay đúng ngày hôm ấy, bà đã hóa thành một thiên nữ trong lâu đài của mình, hiện xuống cõi trần, tiến đến gần tôn giả Maha Moggallana và cung kính đảnh lễ tôn giả. Để giải thích việc này, thiên nữ nói, 5. Bạch tôn giả đại lực anh hùng, con đã đạt thiên giới lực thần, đến đảnh lễ người vô lậu hoặc an nhiên thanh tịnh ở trong rừng. Bậc trưởng lão hỏi, 6. Nàng thiên nữ có sắc như vàng, danh tiếng cao vời tỏa ánh quang, tô điểm ngọc châu vừa hiện xuống, từ lâu đài đảnh lễ nghiêm trang, được đoàn tiên nữ theo hầu cận, hãy nói là ai đó hỡi nàng. Được trưởng lão hỏi, thiên nữ đáp bốn phần kệ. 7. Tôn giả, con là kẻ khốn cùng, được Ngài thúc giục bậc anh hùng, con liền đảnh lễ Cồ Đàm Phật bậc ứng cúng danh vọng lẫy lừng. 8. Khi con đảnh lễ chân Ngài xong, là kẻ khốn cùng, con mạng vong, hiện ở lâu đài muôn diễm lệ, Lâm Viên Hỷ Lạc, Cõi Thiên Cung. 9. Trăm ngàn tiên nữ đứng hầu con, xuất chúng con hơn hẳn cả đoàn, vượt trội các nàng về mỹ sắc, vinh quang danh vọng mạng trường tồn. 10. Nhiệt tâm con tỉnh giác tinh cần, khi đã làm nhiều thiện sự xong, tôn giả con về đây đành lễ, bậc hiền lân mẫn cõi phàm trần. Lần nữa, một phần kệ lại được chư vị kết tập kinh điển thêm vào. 11. Khi việc này vừa được nói xong, nàng chiên đàn ấy giáng chi ân, xác minh việc trước và quỳ lạy, bậc ứng cúng rồi biến mất luôn. Tôn giả Maha Moggallana trình lại sự kiện ấy lên Đức Thế Tôn. Ngài liền lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc.